Tức là cái phần này có cái tiêu đề là Pháp môn thiền quán hơi thở. Nhiều người e ngại khi phải nói về các tật xấu của mình, nhưng không ngần ngại khi nói về những thói xấu của người khác. Những người có thiện chí nói về các căn bệnh của mình, các uế nhiễm của chính họ một cách thẳng thắn thì không nhiều và không thường xuyên. Kết quả là các thói hư tật xấu được giữ kín, không được đả động đến. Vì thế chúng ta không nhận thức được chúng tai hại và có thể phát tán rộng rãi đến thế nào. Tất cả chúng ta đều bị khốn khổ vì nó. Tuy nhiên, không có ai hé môi nói điều đó. Không ai có hứng thú để chẩn bệnh cho những thói xấu của mình. Chúng ta phải tìm ra một phương cách khéo léo nếu ta hy vọng dứt được căn bệnh đấy. Và ta phải thành khẩn nhìn nhận các căn bệnh của mình, từ thô thiển nhất đến cái vi tế nhất, mổ xẻ chúng đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Chỉ có như thế thì sự tu tập của chúng ta mới có kết quả. Nếu chúng ta chỉ tự quan sát mình một cách hời hợt, ta có thể nghĩ rằng mình đang rất bình thường, rất tốt đẹp, và rằng mình đang biết tất cả những gì cần biết. Để rồi, khi các uế nhiễm bộc phát mãnh liệt như sân hận hay si mê, chúng ta tảng lờ như không có gì sai. Chính vì thế mà các thói xấu trở thành một căn bệnh kín, khó khám phá, khó chẩn đoán. Chúng ta cần phải mạnh mẽ trong việc chống lại với uế nhiễm, tham ái và mọi loại vọng tưởng. Ta phải thử sức cùng chúng và chế ngự chúng bằng sức mạnh của mình. Nếu làm được như thế, chúng ta sẽ cưỡi lên lưng chúng. Bằng không, chúng sẽ cưỡi lên lưng chúng ta, khiến ta phải tuân theo lệnh của chúng, lôi ta đi, khiến ta muốn thứ này, thứ kia, làm chúng ta mệt nhoài bằng đủ thứ cách. Vậy ta có muốn làm thân trâu ngựa không? Có để uế nhiễm tham ái cưỡi lên lưng ta không? Chúng có xỏ mũi được ta không? Khi chúng ta bị hành hạ quá đủ, ta phải dừng lại, dừng và quan sát các uế nhiễm để xem chúng tự hình như thế nào. Chúng muốn gì, ăn gì, thích thú những gì. Hãy xem uế nhiễm là môn thể thao ta luyện tập và bỏ đói chúng, giống như người ta bỏ tính nghiện ngập. Hãy xem làm thế có trị được các uế nhiễm không. Chúng có đói khát rõ rãi ra không? Sau đó đừng cho chúng ăn. Dầu có thế nào cũng đừng cho chúng ăn lại những thứ chúng thích, vì còn bao nhiêu thứ khác để ăn. Chúng ta phải cứng rắn với chúng, cứng rắn với cái ngã của mình. Giống như thế này, đói phải không? Cứ chịu đói đi. Sắp chết phải không? Tốt, cứ chết đi. Nếu chúng ta có thái độ đó, chúng ta có thể thắng được tất cả mọi thói quen, mọi bám víu, mọi uế nhiễm. Vì chúng ta không bám víu vào tham ái, chúng ta không nuôi dưỡng các loại ái dục đã khiến chúng ta sống chỉ để tận hưởng mọi thú vui vật chất. Đã đến lúc chúng ta phải dừng lại, dừng việc nuôi dưỡng các uế nhiễm. Nếu chúng trở nên kiệt quệ và chết, hãy để chúng chết. Suy cho cùng, tại sao chúng ta cứ phải khéo nuôi cho chúng mập? Dầu là gì, chúng ta cần phải kiềm chế ái dục và uế nhiễm của mình cho đến khi chúng suy yếu và tàn rụi. Đừng để chúng trỗi dậy, hãy đè bẹp chúng. Đây là phương pháp tu tập ngắn gọn mà chúng ta phải theo. Nếu không, chúng ta có đủ sức chịu đựng để kiên trì tranh đấu cho đến cùng khi chúng bị thiêu cháy đi, thì không có chiến thắng nào có thể so sánh với chiến thắng của chúng ta đối với tham ái và uế nhiễm trong nội tâm của mình. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải kiềm chế uế nhiễm trong mọi hoạt động của mình, ngồi, đứng, đi và nằm. Nếu chúng ta không làm thế, chúng sẽ thiêu đốt chúng ta trong tất cả mọi sinh hoạt. Nếu chúng ta suy nghĩ về những điều này thấu đáo, chúng ta sẽ thấy chân lý của Đức Phật rất chính xác trong việc chỉ bày cho chúng ta cách làm thế nào để quan sát các uế nhiễm và diệt trừ chúng. Tất cả các bước đều ở đây. Vì thế chúng ta không cần phải đi bất cứ nơi nào khác mới tu tập được. Giáo lý của Đức Phật đã vạch cho chúng ta con đường đi. Chúng ta phải làm thế nào để quan sát và chữa lành thân bệnh này sẽ là một điều bí mật. Nếu như chúng ta học giáo lý của Đức Phật mà không dựa vào đó để diệt bỏ uế nhiễm của mình, những người không thích nói về các thói xấu của mình cuối cùng trở nên hoàn toàn vô minh. Họ sẽ trở nên già nua và chết đi mà không biết chút gì về các uế nhiễm của mình. Khi tu tập, chúng ta bắt đầu hiểu về các uế nhiễm thiêu đốt tâm ta như thế nào. Đó là khi chúng ta dần dần hiểu chính bản thân mình, hiểu được khổ, các uế nhiễm và phương cách làm thế nào để hủy diệt uế nhiễm, mở ra không gian cho ta thở. Khi chúng ta biết dập tắt ngọn lửa uế nhiễm, biết làm thế nào để hủy diệt chúng, có nghĩa là ta đã có được các dụng cụ cần thiết. Chúng ta có thể trở nên tự tin hơn, không còn nghi hoặc, không còn đi lạc vào những con đường tu tập khác. Chúng ta biết rằng thực hành theo pháp này luôn quán chiếu về vô thường, khổ và vô ngã, thực sự sẽ giúp ta diệt bỏ các uế nhiễm của mình. Đối với giới, định và tuệ cũng thế. Chúng có là những dụng cụ của chúng ta, và chúng ta cần cả bộ dụng cụ đó. Nhờ chánh kiến, ta phát sinh tuệ. Và nhờ sự kiềm chế có kỷ luật, ta giữ được giới. Giới rất quan trọng. Giới và tuệ giống như tay trái và tay phải của ta. Nếu một trong hai bàn tay bị dơ, thì bàn tay còn lại không thể tự kỳ cọ lau rửa. Chúng ta cần cả hai bàn tay để rửa sạch chất bẩn. Do đó, ở đâu có giới, ở đó có tuệ. Ở đâu có tuệ, ở đó có giới. Tuệ giúp chúng ta hiểu biết, còn giới giúp chúng ta buông xả, biết đủ, hủy diệt sự bám víu nghiện ngập của mình. Giới không chỉ giới hạn trong 5 hay 8 giới mà chúng ta đã biết, nó còn bao trùm tất cả những điều chi ly nhất. Khi tuệ nhận ra điều gì là nhân của khổ, chúng ta phải dừng lại, chúng ta phải xả bỏ. Giới có thể rất chính xác và vi tế: buông, xả bỏ, từ chối, cắt giảm và hủy diệt. Tất cả các hoạt động này là của giới. Đó là lý do tại sao giới và tuệ đi với nhau như hai tay phải và tay trái. Chúng giúp nhau rửa sạch uế nhiễm để tâm chúng ta có thể trở nên trong sạch và an định. Những lợi ích của giới và tuệ trở nên rất rõ ràng ngay trong tâm. Nếu ta không có những dụng cụ này, giống như ta thiếu tay hay chân, chúng ta sẽ không thể đi đến đâu. Chúng ta phải sử dụng dụng cụ của mình, giới và tuệ, để hủy diệt uế nhiễm. Lúc đó tâm ta mới được lợi ích. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải luôn rèn luyện giới, định và tuệ. Qua sự luyện tập này, tâm ta sẽ tráng kiện. Nếu chúng ta không rèn luyện, dụng cụ để diệt trừ khổ và uế nhiễm sẽ không được sắc bén, sẽ không lợi ích nhiều. Chúng sẽ không thể chống chọi với các uế nhiễm. Các uế nhiễm có sức mạnh quỷ quái, có thể thiêu đốt tâm ta trong chớp mắt. Thí dụ, khi tâm ta đang yên tĩnh, bình lặng, thì chỉ một xúc chạm giác quan nhỏ cũng có thể làm bùng cháy ngay trong ta sự khó chịu hay dễ chịu. Tại sao? Sự xúc chạm giác quan là thước đo để xem chánh niệm của ta mạnh hay yếu đến đâu. Đa phần nó làm ta xao động. Ngay khi có sự xúc chạm ở tai hay ở mắt, uế nhiễm phát khởi ngay. Như thế làm sao chúng ta có thể chế ngự chúng? Làm sao ta kiềm chế được mắt, kiềm chế được tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Làm sao để chánh niệm tỉnh giác có thể làm chủ chúng? Việc đó tùy thuộc vào sự tu tập đơn giản và thuần khiết. Tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta phải tự quán chiếu, xem xét tại sao uế nhiễm ô trược có thể khởi lên quá nhanh chóng khi các căn vừa tiếp xúc với các trần. Thí dụ, khi chúng ta nghe ai đó phê bình một người nào khác, ta có thể lắng nghe mà không phản ứng. Nhưng điều đó xảy ra cho chúng ta. Cô ấy thực sự đang chỉ trích tôi. Ngay khi chúng ta vừa nghĩ đến cái tôi, lập tức chúng ta thấy khó chịu và nổi giận. Nếu chúng ta chứa chấp nhiều cái tôi này, chúng ta sẽ nhiều phen nổi giận. Điều này làm ta thấy cái gì liên quan đến cái ngã là khổ. Sự thật là như thế. Nếu không liên quan đến ngã, chúng ta vẫn có thể duy trì được sự bình tĩnh. Khi người khác bị phê bình, chúng ta có thể phớt tỉnh. Nhưng ngay khi ta nghĩ rằng bản thân mình bị chỉ trích, cái ngã lập tức hiện ra và phản ứng. Chúng ta lập tức bị uế nhiễm thiêu đốt. Tại sao? Chúng ta phải để ý đến điều này. Ngay khi cái ngã có mặt thì lập tức có khổ. Cả ngay khi chúng ta tư duy, điều này cũng đúng. Cái ngã mà chúng ta nghĩ đến phát tán ra bao nhiêu vấn đề, tâm vương vãi khắp nơi về uế nhiễm, tham ái và chấp. Khi đó, tâm làm gì có chánh niệm tỉnh giác nên cứ để uế nhiễm và tham ái lôi kéo nó đi khắp nơi. Vậy mà chúng ta không nhận thức được điều đó. Ta nghĩ rằng mình bình thường. Có ai trong chúng ta biết điều gì đang xảy ra không? Chúng ta chìm sâu, quá sâu trong ảo tưởng. Dầu tâm có bị uế nhiễm của vọng tưởng che mờ đến đâu, chúng ta cũng không ý thức được điều đó, vì nó khiến cho ta mù lòa, điếc lác. Không có dụng cụ vật chất nào chúng ta có thể sử dụng để khám phá hay chữa trị căn bệnh này của uế nhiễm, vì nó chỉ xuất hiện khi có sự tiếp xúc với bên ngoài. Nó không có bản thể, giống như que diêm trong hộp diêm. Nó sẽ không bật lửa nếu ta không đánh que diêm vào thành hộp. Ngược lại, nó sẽ lập tức bật lửa. Nếu nó tắt ngay khi đó thì dầu que diêm bị cháy. Nếu không, cả thân que diêm sẽ cháy. Rồi nếu nó không được dập tắt ngay, nó sẽ bắt qua bất kỳ thứ gì dễ cháy ở gần bên. Nó có thể trở thành một đám cháy dữ dội. Khi uế nhiễm khởi phát trong tâm, nó bắt đầu bằng sự tiếp xúc nhỏ nhặt nhất. Nếu chúng ta không nhanh chóng dập tắt ngay đó, nó sẽ giống như que diêm đã được đánh lửa bật cháy một lúc rồi tắt ở đầu que diêm. Uế nhiễm có thể được dập tắt ngay đó, nhưng nếu chúng ta không dập tắt ngay khi nó chống khởi mà để nó dồn thêm nhiều vấn đề, thì chẳng khác nào ta châm thêm dầu vào lửa. Chúng ta hãy quan sát các căn bệnh của uế nhiễm trong tâm để xem các triệu chứng của chúng là gì. Tại sao chúng nhanh chóng bùng cháy? Chúng không thể chịu đựng bị phiền nhiễu. Ngay khi chúng ta đụng chạm đến chúng là chúng cháy bùng. Nếu là như thế, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ mình? Làm sao ta tích lũy chánh niệm trước khi có sự xúc chạm? Phương cách giúp chúng ta tích lũy chánh niệm là hành thiền. Như khi ta giữ hơi thở trong tâm, như thế chánh niệm sẽ được tích lũy sẵn. Ta sẽ ở tay trên đối với uế nhiễm. Chúng ta có thể kiềm chế không cho nó phát khởi khi chúng ta có đề mục thiền quán làm chỗ nương trú bên trong cho tâm. Chỗ nương trú bên ngoài của tâm là thân, gồm có các yếu tố vật chất. Nhưng chỗ nương trú bên trong của nó là đề mục thiền quán mà ta sử dụng để rèn luyện chánh niệm, tập trung và tỉnh thức. Bất cứ chúng ta sử dụng đề mục nào, đó cũng là chỗ nương trú bên trong của tâm, giúp nó không lang thang, lượn lặp suy nghĩ này, vọng tưởng nọ. Đó là lý do tại sao chúng ta cần một đề mục thiền quán. Đừng để tâm chạy theo những mối ưu tư của nó, giống như những người bình thường chưa biết hành thiền. Một khi ta đã có đề mục thiền quán để giữ con khỉ tâm, để cho nó ngày càng bớt ngang ngạnh, thì nó sẽ lắng dịu, dần dần lắng dịu cho đến khi nó có thể đứng yên trong một khoảng thời gian ngắn hay dài, tùy thuộc vào việc chúng ta đã rèn luyện, đã quan sát mình được ít hay nhiều. Bây giờ là phương cách chúng ta thực hành thiền quán hơi thở. Các kinh sách dạy rằng thở vào dài, thở ra dài, nặng nề hay nhẹ nhàng, rồi thở vào ngắn, thở ra ngắn, lần nữa nặng nề hay nhẹ nhàng. Đó là những bước khởi đầu trong việc thực hành. Sau này, chúng ta không còn phải chú tâm đến độ dài ngắn của hơi thở. Thay vào đó, chúng ta sẽ tập trung ý thức của mình vào một điểm nào đó của hơi thở và tiếp tục làm như thế cho đến khi tâm lắng dịu và an ổn. Khi tâm đã yên, chúng ta sẽ tập trung vào sự tĩnh lặng của tâm, đồng thời ý thức đến hơi thở. Vào thời điểm này, chúng ta không chú tâm ngay nơi hơi thở. Chúng ta tập trung vào cái tâm đang yên tĩnh và bình lặng. Chúng ta không ngừng tập trung nơi sự bình lặng của tâm, đồng thời ý thức đến hơi thở vào, ra, nhưng không thực sự tập trung vào hơi thở. Đơn giản là chúng ta trụ nơi tâm, nhưng chúng ta quan sát nó với mỗi hơi thở vào, ra. Thông thường, khi chúng ta tham gia hoạt động, cơ thể và tâm đang ở trong trạng thái bình thường, thì chúng ta có thể biết mình đang làm gì. Vậy tại sao chúng ta không thể ý thức đến hơi thở? Suy cho cùng, nó cũng thuộc về thân. Có thể một số hành giả còn xa lạ với phương cách này. Đó là lý do tại sao chúng ta không biết làm cách nào để có thể tập trung vào tâm bình lặng với mỗi hơi thở vào ra mà không thực sự tập trung ngay nơi hơi thở. Cái chúng ta đang thực hành ở đây là làm sao để ý thức đến thân và tâm đơn giản và thuần khiết, từ nơi thân tâm và trong thân tâm. Hãy bắt đầu bằng cách tập trung nơi hơi thở khoảng 5, 10 hay 20 phút. Hơi thở vào dài, hơi thở ra dài, hay hơi thở vào ngắn, hơi thở ra ngắn. Đồng thời, để ý đến việc tâm cảm thấy thế nào ở từng giai đoạn và tâm bắt đầu lắng dịu như thế nào khi chúng ta chánh niệm trên hơi thở. Chúng ta phải quyết tâm theo dõi việc này. Vì thường khi thở, ta chỉ làm theo thói quen chứ không thực sự ý thức đến nó. Điều này khiến chúng ta nghĩ rằng khó có thể tập trung vào đó, trong khi thực sự đó là điều dễ làm. Suy cho cùng, hơi thở tự nó vào ra theo chức năng của nó. Không có gì khó khăn trong việc thở. Không giống như các đề mục thiền quán khác. Thí dụ, nếu chúng ta thực hành đề mục thiền quán tưởng về Đức Phật hay Buddha, chúng ta phải liên tục niệm Buddha, Buddha, Buddha. Thực ra, nếu chúng ta muốn có thể niệm Buddha trong tâm với hơi thở vào, ra, nhưng chỉ ở những giai đoạn khởi đầu, chúng ta niệm Buddha để giữ tâm không bị suy tưởng về những vấn đề khác. Chỉ niệm đi, niệm lại như thế có thể làm suy giảm khuynh hướng rẽ sang hướng khác. Vì ở mỗi lúc, tâm chỉ có thể hướng đến một thứ. Đây là điều chúng ta phải nhận ra. Hành động niệm là để ngăn cản tâm không tác ý và chạy đuổi theo chúng. Sau khi chúng ta đã niệm thuần thục, chúng ta không cần phải đếm bao nhiêu lần, tâm sẽ lắng đọng để ý thức đến hơi thở vào ra. Tâm sẽ trở nên yên tĩnh, xả, tự tại. Khi đó, chúng ta tập trung vào tâm thay vì vào hơi thở. Hãy buông xả hơi thở và tập trung nơi tâm, nhưng vẫn ý thức được hoạt động của hơi thở. Chúng ta không cần để ý đến sự dài ngắn của hơi thở nữa, nhưng nên để ý đến tâm đang ở trạng thái tự tại với mỗi hơi thở vào ra. Hãy nhớ kỹ điều này để chúng ta có thể mang ra thực hành. Tư thế: để có thể tập trung vào hơi thở, tư thế ngồi tốt hơn là đứng, đi hay nằm. Vì cảm xúc đi theo với các tư thế khác có thể chế ngự các cảm xúc của hơi thở. Đi làm cơ thể động đậy nhiều quá. Đứng một thời gian làm chúng ta mệt. Và nếu tâm lắng đọng khi chúng ta nằm thì chúng ta dễ rơi vào giấc ngủ. Với việc ngồi, chúng ta có thể ngồi lâu trong một tư thế và giữ cho tâm lắng đọng, vững chãi một thời gian dài. Chúng ta cũng có thể quan sát sự vi tế của hơi thở và tâm một cách tự nhiên và tự động. Ở đây, chúng ta có thể tóm tắt những bước trong thiền quán hơi thở để chúng ta thấy tất cả bốn chi phần đã được nói đến trong các bản kinh có thể thực hành ngay lập tức như thế nào. Nói cách khác, liệu ta có thể quán thân, thọ, tâm và pháp tất cả trong cùng một thời tọa thiền? Đây là một câu hỏi quan trọng đối với tất cả chúng ta. Nếu muốn, chúng ta có thể quan sát các bước trong kinh điển để phát triển uy lực mạnh mẽ của thiền định. Nhưng điều đó cần rất nhiều thời gian nên không thích hợp cho những người lớn tuổi không còn nhiều thời gian. Cái chúng ta cần là một phương cách tập trung ý thức vào hơi thở đủ lâu để làm cho tâm trở nên vững chãi. Rồi sau đó đi thẳng vào việc quán chiếu xem làm sao mà tất cả các pháp đều vô thường, khổ và vô ngã. Để chúng ta có thể nhận ra chân lý của tất cả các pháp với mỗi hơi thở vào, ra. Nếu chúng ta có thể kiên trì thực hành như thế, không dừng dứt, thì chánh niệm của chúng ta sẽ trở nên vững chắc và đầy tự tại, giúp chúng ta khởi phát tuệ giác, giúp chúng ta có được sự hiểu biết và cái thấy rõ ràng. Vì thế, những gì tiếp theo đây chỉ là phần dẫn đến các bước thực hành một hình thức quán niệm hơi thở cô đọng. Hãy trải nghiệm cho đến khi chúng giúp ta có được trí tuệ nội tâm, trí tuệ của chính bản thân chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu hành thiền quán hơi thở, việc đầu tiên chúng ta cần nhớ là phải ngồi giữ lưng cho thẳng, giữ chánh niệm vững chãi. Thở vào, thở ra, hãy giữ hơi thở nhẹ nhàng, thông thoáng, đừng gồng tay chân hay bất cứ cơ khớp nào. Giữ thân ở tư thế phù hợp với hơi thở. Lúc bắt đầu, hơi thở vào, thở ra, dài hơi khá mạnh. Dần dần, hơi thở sẽ trở nên ngắn. Đôi khi hơi thở mạnh, đôi khi nhẹ nhàng. Sau đó, thở vào, thở ra ngắn trong khoảng 10 hay 15 phút. Rồi hãy thay đổi hơi thở. Sau một lúc, chúng ta đã chú tâm chánh niệm vào đó, hơi thở sẽ tự điều chỉnh. Hãy quan sát khi hơi thở thay đổi càng lâu càng tốt. Sau đó, ý thức đến hơi thở vào ra trọn vẹn, tất cả mọi cảm xúc vi tế. Đây là bước thứ ba của chi phần đầu tiên. Tập trung vào việc hơi thở ảnh hưởng đến toàn thân như thế nào bằng cách quan sát tất cả những cảm nhận về hơi thở ở các bộ phận của thân. Đặc biệt, những cảm nhận liên quan đến hơi thở vào, ra. Từ đó, chúng ta tập trung vào sự cảm nhận hơi thở ở bất kỳ điểm nào. Khi chúng ta thực hành đúng như thế trong một thời gian khá dài, thì thân hơi thở sẽ dần dần trở nên tĩnh lặng. Tâm sẽ trở nên an tịnh. Nói cách khác, khi phẩm chất của hơi thở trở nên nhẹ nhàng, đồng thời sự chú tâm không sao lãng của chúng ta cũng lắng dịu, hơi thở sẽ trở nên càng nhẹ. Tất cả mọi cảm giác nơi thân dần dần trở nên càng lúc càng vi tế và yên tĩnh hơn. Đây là bước thứ tư, sự tĩnh lặng của thân hành. Ngay khi điều đó xảy ra, chúng ta bắt đầu ý thức đến các cảm thọ phát khởi cùng với sự tĩnh lặng của thân và tâm. Dù đó là cảm giác dễ chịu, khinh an hay bất cứ gì, chúng hiện ra khá rõ ràng để chúng ta có thể quán chiếu chúng. Những giai đoạn mà chúng ta đã trải qua theo dõi hơi thở vào, ra, ngắn hay dài, khá đủ để chúng ta nhận thức rằng hơi thở là vô thường. Dù có thể là chúng ta chưa tập trung vào ý tưởng đó, hơi thở luôn thay đổi. Từ vào dài và ra dài, đến vào ngắn và ra ngắn, từ mạnh đến nhẹ, vân vân. Điều này sẽ giúp chúng ta có thể giải mã được hơi thở, hiểu được rằng không có gì bền vững ở đó cả. Nó tự biến đổi từng giây phút, từ giây phút này sang giây phút khác. Mỗi khi chúng ta đã nhận thức được tính vô thường của thân, hay nói cách khác là của hơi thở, chúng ta sẽ có thể cảm nhận các cảm giác vi tế của lạc, khổ trong sở hữu thọ. Vì thế, giờ chúng ta phải quan sát thọ ngay cùng một nơi mà chúng ta đã quan sát hơi thở. Dù chúng có thể là những cảm thọ khởi phát từ sự yên tĩnh của thân hay tâm, chúng cũng vẫn là vô thường trong cái tĩnh lặng đó. Chúng có thể thay đổi. Vì thế, các cảm giác luôn chuyển biến trong tâm sở hữu thọ, thể hiện tính vô thường trong và từ chính chúng, giống như hơi thở. Khi chúng ta đã nhìn thấy sự biến đổi ở thân, biến đổi nơi thọ và cả trong tâm, điều này được gọi là thấy pháp. Nói cách khác, thấy được vô thường. Chúng ta phải hiểu điều này cho thật đúng. Thực tập chi phần đầu tiên của thiền quán hơi thở cũng bao gồm cả 4 chi phần của thiền quán hơi thở. Nói cách khác, chúng ta nhìn thấy sự vô thường của thân, rồi quán chiếu đến thọ. Chúng ta thấy được sự vô thường của thọ, sau đó quán tâm. Tâm cũng vô thường. Sự vô thường của tâm là pháp. Thấy được pháp là thấy được tính vô thường này. Khi chúng ta đã nhìn thấy được tính chất thật của tất cả mọi vật là vô thường, thì hãy luôn nhớ đến tính vô thường đó. Với từng hơi thở vào, ra, hãy thực hành như thế với tất cả mọi hoạt động của chúng ta, để xem việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Điều sẽ xảy ra kế tiếp là xả ly, buông bỏ. Đây là điều chúng ta cần phải tự khám phá cho mình. Phương pháp thiền quán hơi thở cô đọng là như thế đó. Tôi cho nó cô đọng xúc tích vì nó bao gồm tất cả mọi bước ở một nơi. Chúng ta không cần phải thực hành từng bước, chỉ tập trung vào một điểm thân. Chúng ta sẽ thấy tính vô thường của thân. Khi chúng ta nhìn thấy được vô thường ở thân, chúng ta sẽ phải quán thọ. Thọ cũng phải bộc lộ tính vô thường của nó. Sự nhạy cảm của tâm đối với thọ hay tư duy, vọng tưởng của nó cũng vô thường. Tất cả mọi thứ đều luôn biến đổi. Đó là cách để chúng ta biết về vô thường. Nếu chúng ta có thể trở nên thiện xảo trong việc quan sát và biết rằng cách đó ta sẽ nhận diện được tính vô thường, khổ và vô ngã của tự ngã, và chúng ta sẽ được gặp pháp chân đế, pháp luôn biến đổi, giống như ngọn lửa đang cháy, cháy với tính vô thường, khổ và vô ngã, là pháp vô thường của tất cả mọi duyên hợp. Nhưng sâu hơn nữa, trong tâm hay trong sở hữu tâm, là điều gì đó rất đặc biệt, vượt thoát khỏi tầm của mọi ngọn lửa. Ở đó không có bất cứ khổ ưu nào. Chúng ta có thể nói rằng điều đặc biệt này nằm trong tâm, nhưng nó không thực ở trong tâm. Đơn giản là nó có sự tiếp xúc nơi tâm. Không có cách gì chúng ta có thể thực sự diễn tả điều đó. Chỉ có sự hủy diệt của tất cả mọi uế nhiễm mới dẫn dắt chúng ta đến sự khám phá này. Điều đặc biệt này có mặt bởi chức năng của nó. Nhưng uế nhiễm bao vây nó tất cả mọi phía. Tất cả mọi thứ giả tạo này, các uế nhiễm cứ cản trở và chiếm hữu tất cả mọi thứ, nên tính chất đặc biệt này bị chôn giấu bên trong. Thực ra, không có gì trong giới hạn của thời gian có thể so sánh với nó. Không có gì chúng ta có thể sử dụng để đặt tên cho nó. Nhưng đó là điều chúng ta có thể xé tan ra để thấy, bằng cách xé tan uế nhiễm, tham ái và bám víu, để đi vào trạng thái tâm trong sáng, thuần khiết và tĩnh lặng. Đó là điều quan trọng duy nhất. Nhưng nó không chỉ có một cấp độ mà có rất nhiều cấp độ. Chúng ta phải đi từ vòng ngoài đến vòng trong, xuyên qua phần gỗ mới vào được lõi cây. Pháp chân đế cũng giống như lõi cây. Nhưng có rất nhiều thứ trong tâm không phải chỉ là lõi cây, gốc rễ, cành lá, có rất rất nhiều. Nhưng chỉ có một ít lõi cây. Những phần không phải là lõi cây sẽ dần dần hoại diệt, tan rã. Nhưng lõi cây thì không hoại diệt. Khi cây chết, lá khô, cành gãy, vỏ và gỗ mục đi, và dần dần sẽ không còn gì ngoài lõi cây. Đó là một so sánh mà ta có thể dùng để ám chỉ sự bất tử, tính chất không sinh, không diệt, không biến đổi. Chúng ta cũng có thể gọi đó là Nibbana hay Pháp Vô Vi, cũng giống nhau thôi. Như thế có đáng để cho chúng ta trải nghiệm không? Trên đây là hết cái phần về quan niệm quan sát hơi thở. Thì cái phần kế tiếp đó thì là nó có cái tiêu đề là ngã và vị kỷ. Chúng ta phải quan sát tự bản thân và để kiểm kê những cái được và mất trong quá trình tu tập của mình ở từng giai đoạn. Sau đó chúng ta có thể sửa đổi trong khả năng của mình bất cứ lầm lỡ, thiếu sót nào trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nếu sự quan sát của chúng ta không chính xác, tâm sẽ bắt đầu tụt hậu, rồi rơi vào vị kỷ. Chỉ khi nào ta biết rõ từng chi tiết như thế, lúc đó ta mới có thể giữ cho căn bệnh ích kỷ này không phát tán vi trùng của nó đi khắp nơi. Đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn quan sát nội tâm. Nếu chúng ta lơ là để cho cảm giác của ngã khởi lên, thì ta phải nhanh chóng dập tắt nó, nhất là khi nó khởi lên mạnh mẽ. Nhưng dù nó có khởi lên một cách yếu ớt, chúng ta cũng phải cố gắng nắm bắt được nó. Vì nếu căn bệnh nội tâm này không được chữa trị rốt ráo, thì sự tu tập của chúng ta không đúng theo pháp của Phật. Vì thế chúng ta cần phải quan sát bản thân thấu đáo, bắt đầu với năm giới, tám giới. Thông thường giới luật có thể giúp ta giảm bớt tâm ích kỷ ở giai đoạn sơ khởi và thúc đẩy định ở giai đoạn cao hơn. Điều này tất cả chúng ta ai cũng biết. Tuy nhiên, rốt ráo hơn là chúng ta phải sử dụng tâm chánh niệm tỉnh giác để xóa sạch cái ngã phát sinh từ sự không thấy được chân lý của vô thường, khổ và vô ngã. Đây là những đề mục thiền quán mà chúng ta cần quán chiếu đi, quán chiếu lại trong tâm. Khi chúng ta ngày càng quan tâm đến vấn đề này, chúng ta có thể bắt đầu hủy diệt uế nhiễm, tham ái và chấp thủ cùng với cảm giác về ngã dưới nhiều hình thức. Trước tiên, cũng do vô minh mà ta khởi tâm bám víu vào những thứ không thường hằng và không thể tin cậy. Căn bệnh này khó chữa chỉ vì chúng ta thích quan sát người khác hơn là quan sát bản thân chúng ta. Hành động hướng vào bên trong, tự quan sát để bắt gặp cái bóng của ngã ẩn náu sâu kín bên trong, đòi hỏi tâm chánh niệm tỉnh giác mạnh mẽ, vững chãi. Ngay như thế, điều này cũng không dễ dàng, vì chúng ta có khuynh hướng chỉ nhìn thấy những ảo tưởng của ngã. Vì thế, chúng ta phải quan sát kỹ nhiều ngụy trang khác nhau của ngã tưởng có thể tạo ra. Ngược lại, nếu chúng ta không quán chiếu thấu đáo, thì tâm ta sẽ lang thang, lạc lối và cuối cùng lại làm mạnh thêm cái ngã thay vì làm cho nó yếu đi. Để bắt đầu, để không dung dưỡng thêm cái ngã, chúng ta phải biết bằng lòng với cái mình có. Chúng ta không nên để mình cảm thấy tham muốn điều này, điều kia, dầu là thô hay vi tế, dù ta cảm thấy bị chúng quyến rũ đến đâu. Đây là điều mà mỗi chúng ta phải nhìn thấy và tự hiểu. Và nó không dễ dàng, vì Tham ái có thể rất vi tế, rất khó nhận diện. Đã thế, công việc này lại càng thêm khó khăn khi cái ngã luôn tìm cách khiến chúng ta sao lãng. Nếu ta hỏi nó muốn điều gì, chạy theo thứ chi, nó sẽ tảng lờ như thể không nghe ta nói. Nó chỉ chăm chú vào việc muốn thêm nữa, không dừng dứt. Tìm mọi cách khéo léo để tích lũy thêm vật chất là đặc tính căn bản của con người. Các uế nhiễm chỉ hướng chúng ta đến việc lấy thêm vào, chứ không cho ra hay hy sinh thứ gì. Giá mà điều này có thể đi ngược lại để chúng ta luôn sẵn sàng cho đi. Được vậy thì tốt quá, vì chúng ta không còn bám víu vào vật chất, và dần dần với sự hỗ trợ của thiền định dẹp bỏ được tâm tham đắm của mình. Nếu bằng cách không cung cấp thực phẩm cho chúng thì uế nhiễm không thể tăng trưởng. Đó là chúng ta đang bước theo dấu chân của các vị A-la-hán. Nhưng con đường kia, bằng sự lừa mị và dung dưỡng cái ngã, sẽ đưa ta theo chân của Ma Vương, là hiện thân của các uế nhiễm. Và thay vì cho đi, ta sẽ chìm đắm trong việc thâu tóm và tiêu thụ vật chất không dừng dứt. Như thế thì chỉ có hai con đường, và chúng ta phải tự hỏi mình, thực sự là tôi đang đi theo con đường của bậc giác ngộ hay con đường của Ma Vương? Tôi thuần thục con đường nào hơn? Đó là câu hỏi mà chúng ta luôn phải tự vấn. Nếu không có đủ trí tuệ, chúng ta sẽ bị ảo tưởng về ngã lừa dối, bị những lời thì thầm của Ma Vương quyến rũ. Càng có nhiều, tôi càng hạnh phúc. Vì thế, chúng ta phải tự quan sát mình để xem căn bệnh vị kỷ sâu xa này, khuynh hướng thâu tóm có lây nhiễm đến chúng ta, đến từng mỗi người chúng ta. Với của cải, tài sản của cộng đồng, chúng ta cần cẩn trọng, không bao giờ tự ý lấy thứ gì. Phải hỏi trước. Nếu chúng ta cứ thoải mái lấy thứ này, thứ kia từ của chung, dầu chúng ta không cố ý cũng là một hình thức ăn cắp. Vì thế, đừng lấy những thứ sở hữu của cộng đồng khi không được phép. Đúng ra, chúng ta cần thỉnh thoảng mang đến chia sẻ với mọi người những thứ thuộc sở hữu cá nhân chúng ta. Như thế, chúng ta tránh được tâm bám víu và không còn lúc nào cũng nghĩ đến sự lợi ích của riêng mình. Nếu không, bản ngã thích chiếm hữu sẽ trở nên quá thuần thục đến độ chúng ta không còn nhìn thấy được sự nguy hiểm của nó. Nếu chúng ta đã lầm lạc trong việc chấp nhận nguyên tắc càng có nhiều tôi càng hạnh phúc, là chúng ta đặt mình dưới sự sai khiến của Ma Vương. Nhưng giờ chúng ta đã là đệ tử của Phật, làm sao lại có thể để mình rơi vào hoàn cảnh đó? Nếu ta bắt gặp bất cứ tâm tham ái mạnh mẽ nào khởi lên trong ta, thì chỉ có cách thoát ra là hãy buông bỏ nó, hãy buông bỏ đối tượng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không được chiếm hữu vật gì một cách gian dối. Chúng ta cần khẳng định rõ là bất cứ ai sống trong một cộng đồng tôn giáo mà hành xử như thế thì ngày càng lún sâu vào trong tội lỗi, vì người đó không biết xấu hổ hay sợ quả xấu của mình. Nếu không có hai nguyên tắc căn bản này làm nền tảng, thì làm sao chúng ta có thể xây dựng tăng đoàn trong cộng đồng tu học của mình? Dù có học giỏi đọc tụng kinh điển, nhưng nếu chúng ta không thể sửa những lỗi cơ bản này, thì tâm sẽ không biết đâu là giới hạn của tham ái. Tâm sẽ trở nên tha hóa, hay ít nhất căn bệnh của nó sẽ càng trở nặng. Vậy chúng ta có thể làm gì đây? Tẩy uế nó. Giao hữu với những người rất ích kỷ chỉ làm cho căn bệnh càng trở nên nặng nề và phát tán nọc độc của nó vào sâu hơn trong tâm. Tâm tham này người ta thường giấu kín và không thích bàn tới. Đó thực sự không phải là đề tài dễ nói, vì nó hàm chứa bao lắt léo, gian manh. Chỉ khi nào chúng ta sử dụng chánh niệm tỉnh giác trong việc tự quán chiếu, thì ta mới có thể biết được những lừa lọc của tham và uế nhiễm. Làm sao có thể hủy diệt chúng? Chắc chắn không phải với tâm nửa vời. Chúng ta phải hy sinh rất nhiều thứ. Nếu bất cứ thứ gì làm nảy sinh tâm ích kỷ, hãy buông xả. Mọi người không nên cố gắng lấy vào càng nhiều càng tốt. Thay vào đó, hãy khuyến khích nhau cho ra càng nhiều càng tốt. Nếu không, tâm sẽ bị nhiễm bệnh vì chúng ta tự chây vào mình bụi bẩn và căn bệnh của ích kỷ. Vậy ai có thể đến để cứu chữa cho chúng ta? Hãy nhớ điều này khi chúng ta quyết định quan sát căn bệnh chết người này trong tâm, vì sẽ không có ai muốn nói với chúng ta điều này. Dầu cho kẻ khác cũng đầy rẫy loại vi trùng này, họ thích nói đến những chuyện khác hơn. Thỉnh thoảng ta có vật bố thí của cải vật chất thì điều này cũng khá dễ làm, nhưng để từ bỏ cái tôi thì vừa nghiêm trọng vừa rất khó làm. Dầu vậy, nó cũng đáng công cho chúng ta, vì ngã tưởng là nguồn gốc duy nhất của tất cả mọi khổ đau. Nếu gốc rễ của nó không bị hủy diệt, nó sẽ đâm chồi và nở rộ. Vì thế, chúng ta phải quay nhìn vào nội tâm để nắm bắt nó. Đức Bổn Sư đã đề ra 4 nhu cầu cho các tu sĩ, đó là y áo, đồ ăn khất thực, chú xứ và thuốc men. Ngài dạy rằng nếu những thứ này không được coi chỉ như những hỗ trợ vật chất, những yếu tố vật chất, những yếu tố vật lý hoàn toàn vô ngã, thì chúng là lửa nóng. Chúng ta dầu không phải là tu sĩ mà có thể chỉ là những kẻ sơ cơ trên con đường đạo, nhưng nếu chúng ta đã thực sự quyết tâm hủy diệt các uế nhiễm và ngã tưởng thì cũng chẳng hại gì để thực hành những điều này. Nếu không, hãy nghĩ xem uế nhiễm, tham ái, chấp thủ, ngã tưởng sẽ phát triển tràn lan như thế nào. Vì thế, chúng ta phải lựa chọn hoặc cứ đi theo con đường cũ của mình, hay cố gắng hướng đến việc diệt tận ngã tưởng. Điều này tùy thuộc nhiều vào sự quan tâm của cá nhân chúng ta. Hướng vào nội tâm để tự quán chiếu là đi ngược dòng. Nhưng nếu chúng ta không cố gắng, dầu chỉ một ít, thì lợi ích cũng sẽ rất lớn lao. Khi chúng ta có thể thực sự nhận ra được mánh lới của cái ngã trong việc kéo chúng ta sâu xuống khổ đau và có thể diệt nó từng lúc, thì phần thưởng chúng ta nhận được sẽ là vô giá. Nếu thất bại trong việc diệt tận cái ngã, thì hạt giống khổ đau triền miên được gieo trồng và sẽ tăng trưởng. Và nếu chúng ta không hướng vào bên trong để quan sát cái ngã, thì khổ đau sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Dầu chúng ta có thể đọc tụng kinh điển lầu lầu hay khéo dạy người khác như thế nào, tâm ta vẫn hoang mang, u uế. Nhưng khi chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những uế nhiễm một cách rất rõ ràng, chúng ta sẽ cảm thấy ghê tởm. Lòng tham ái của mình, chúng ta sẽ bắt đầu buông bỏ vật chất và tập hy sinh, dầu có khó khăn đến mấy, chứ không để khổ đau xảy ra. Bằng cách này, mỗi hành động hy sinh nhỏ sẽ tạo ra phấn khích cho tâm, cho đến khi nó đạt được toàn thắng. Những người có tính bủn xỉn không thể buông bỏ thứ gì. Họ ngại phải tự quan sát và công nhận rằng họ mắc căn bệnh này đã được kê khai trong 16 điều bất thiện và một số các giới luật khác. Nếu chúng ta thường xuyên quan sát bản thân một cách thấu đáo, thì các uế nhiễm đó sẽ không dám lộ mặt. Nhưng nếu chúng ta bất cẩn, các uế nhiễm sẽ trở nên mạnh mẽ và có khả năng tạo ra những hành động ích kỷ nhất, đáng ghê tởm nhất. Lúc đó, hẳn là ta sẽ cảm thấy dễ dàng để biện minh cho việc sử dụng các tài sản chung cho mục đích cá nhân của mình. Khi ta quay vào bên trong, luôn cố gắng quan sát tâm, buông bỏ những bám víu nhỏ mọn, thì dầu ta làm gì, đó cũng là pháp. Người bạn sẽ theo ta trong sinh, già, bệnh và chết. Một khi ta đã từng Một khi ta đã bứng được gốc rễ của tâm ích kỷ, ta có thể giúp đỡ người khác mà không ngại khó. Khi thoát khỏi được ngã tưởng, chúng ta thực sự đang đi trên con đường cao thượng. Việc thực hành pháp đòi hỏi một kỷ luật cơ bản trong cuộc sống thường ngày. Không có sự ổn định đó, ta khó mà tu tập. Hành vi thô tháo sẽ giúp cho các uế nhiễm phát sinh dễ dàng hơn. Kỷ luật giúp cho chánh niệm được khởi lên, hầu ngăn chặn các uế nhiễm. Nếu chúng ta coi thường các giới luật này và quy tắc thì chúng không lợi ích gì. Nhưng nếu ta tuân theo chúng một cách chánh niệm thì chúng rất lợi ích. Chúng giúp ta biết cách ứng xử khéo léo trong mọi hoàn cảnh là điều ta cần, vì chúng ta chưa thật sự hiểu bản thân. Đức Bổn Sư hiểu biết tất cả hoàn cảnh dưới mọi góc nhìn, trong khi chúng ta bị che phủ trong bóng tối của vô minh từ mọi phía. Chúng ta không thể chắc chắn về bản thân đối với những vấn đề ở bên trong hay bên ngoài. Vì thế, chúng ta phải dựa vào pháp như người dẫn đường. Nhưng chúng ta có đi theo pháp hay lang thang lạc lối là điều mà mỗi chúng ta phải tự quyết định cho mình. Nếu chúng ta không tự mãn, nếu chúng ta muốn hủy diệt các uế nhiễm, khổ ưu, thì chúng ta phải quyết tâm hành pháp không buông lung. Dù chúng ta đã đi con đường nào, chúng ta đã chỉ gặp toàn những ngọn lửa khổ đau, nên giờ là lúc chúng ta cần dừng lại, quay vào bên trong, dốc toàn lực tranh đấu để được giải thoát. Nếu chúng ta không có một sự hiểu biết rõ ràng, thấu đáo về tâm mình, thì uế nhiễm sẽ bung ra, phát tán vi trùng khắp nơi, đem lại cho ta ngày càng nhiều khổ đau. Vì thế, chúng ta phải củng cố chánh niệm tỉnh giác, vì không có công cụ nào khác để có thể đối đầu và hủy diệt uế nhiễm. Mình tạm dừng ở đây nhé.